Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 85. Câu L. Gia đình nên tham khảo ý kiến với trưởng ban hộ niệm, không nên hỏi người ngoài về hộ niệm vì rất dễ bị phân tâm lạc đường. Đúng không chư vị? Sự thực đấy. Thường thường ban hộ niệm thì người ta đã nghiên cứu qua pháp hộ niệm rồi, biết rồi. Nhưng mà người nhà ít khi nào mà rành về hộ niệm giống như người hộ niệm. Cho nên khi mà gặp hộ niệm có những cái vấn đề mà lạ lạ, người ta phân vân. Đúng như vậy đấy. Khi mà phân vân mà dụ dự như vậy thì xin gia đình là nên hối thẳng với người trưởng ban hộ niệm mới hay. Không nên hỏi người thành viên ban hộ niệm. Tại vì thực ra là trong một cái ban hộ niệm như vậy, mỗi người có một cái thành phần. Mỗi người có một cái nhiệm vụ. Họ tự lo lấy. Ví dụ như khi mà chúng ta lật qua cái trang mà thành viên ban hộ niệm như thế nào thì chúng ta nói rõ hơn. Nghĩa là thành viên ban hộ niệm người ta có cái nhiệm vụ là đến thành tâm, niệm Phật, cầu nguyện. Còn cái trưởng ban hộ niệm thì người ta có cái nhiệm vụ là điều hành, phán xét, coi thử vấn đề gì khó khăn, người ta tìm cách giải quyết, khai thị, hướng dẫn. Nó có khác nhau. Có những người sở ý cứ gặp cái điều gì khó khăn nói với người hộ niệm mà không phải là trưởng ban. Có thể trong một ban hộ niệm có chục người thì 2-3 người là thành viên chính thức, nhưng mà 7-8 người có thể là người mới vào, người ta đâu có biết. Chính vì thế mà có điều gì nên nói thẳng với cái người điều hành để người ta sắp xếp là hay hơn. Trước đây ở tại một cục hộ niệm, nó có xảy ra một cái việc như thế này. Là thường thường khi mà hộ niệm như vậy thì xong cái buổi hộ niệm, chư vị nên ra về là tốt nhất. Đừng nên lưu lại bàn luận với gia đình người bệnh. Tại vì nếu mà mình bàn vào thì vô tình là có nhiều cái sơ suất nó xảy ra không hay. Ví dụ như có một lần mà chính vị ông này cũng đã gặp qua, là có một cuộc hộ niệm mình hộ niệm suốt mấy tháng trường. Từ một người hoàn toàn không biết gì về niệm Phật, nhưng mà người ta có cái cơ duyên gặp được mình, người ta phát tâm niệm Phật. Và hẳn nhiên người ta phát tâm niệm Phật, nhưng mà người ta đâu có biết gì về cái lý đạo, về hộ niệm gì đâu. Mà mình phải theo dõi từng chút, khuyến tấn từng chút, từ một người không tin, bắt đầu người ta tin tưởng vững vàng. Nhưng mà rồi khi có một thành viên ban hộ niệm, thực ra nói thành viên nhưng mà cái vị này cũng ít khi theo dõi lắm. 10 cuộc hộ niệm này, vị này theo hộ niệm có một buổi, 2 buổi là nhiều. Bữa đó mới đi tới hộ niệm, sau đó thì tự vị này đến thăm gia đình người bệnh. Mà hỏi là cái bàn thờ Phật của gia đình để đâu, nếu ở đây tôi cũng có bàn thờ Phật. Hồi giờ có chị có đi chùa không? Không có. Hồi giờ chị có thọ tam quy chưa? Không có. Nói chuyện như vậy thì làm sao mà chị được vãng sanh? Rồi dễ gì vãng sanh như vậy? Chị không được vãng sanh đâu. Xin thưa với chư vị, chỉ cần một lời nói này thôi, làm cho tâm đạo của gia đình tan hoang hết trơn, không còn gì hết. Cái đó là do sơ suất của những người thành viên. Khi mà nói về chương mà thành viên ban hộ niệm gì âm thì nó rõ hơn. Cho nên khuyên chư vị là khi mà hộ niệm xong rồi, thì người nào mà khai thị cứ để họ khai thị, người nào để theo dõi cứ để theo dõi, còn thành viên cứ lo đi về. Rất nhiều người là sau khi hộ niệm xong lưu lại, tự động mình lưu lại. Lưu lại, coi chừng mình nói những lời sơ suất. Rõ ràng là mình hộ niệm luôn mấy tháng trường mà đến cái giai đoạn là cuối cùng rồi. Gia đình rất là tin tưởng. Tại vì luôn luôn khi mà hộ niệm mình phải động viên tinh thần. Chị quyết làm như vậy, nhất định chị vãng sanh. Mình phải nói vững vàng như vậy thì tâm đạo người ta mới vững lên. Chỉ cần một sự vững vàng như vậy cuối cùng người ta vãng sanh hồi nào không hay. Vô tình vì một lời nói này mà cái người bệnh đó hết tinh thần luôn. Và cái người trong gia đình cũng hết tinh thần luôn. Bữa đó chính dọn đi tới, đem ban hộ niệm tới. Thì người chồng nói, anh ơi, bà chợ của tôi không cách nào vãng sanh đâu. Thôi đừng hộ niệm nữa. Chứ vị thấy không? Mình thấy ngỡ ngàng tại sao như vậy. Ngay cái đêm đó, thì người chồng đã đưa người vợ vào trong bệnh viện và tôi đó chết luôn trong bệnh viện. Chứ vị thấy không? Chỉ cần một sơ suất nhỏ như vậy thôi mà thay về người này có khả năng vãng sinh rất cao, mà chỉ cần tâm đạo suốt là hết luôn, đoạn luôn. Chư vị phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Dù sao đó cũng là cái phước phần của người đó, chui khiến cho một người trong ban hộ niệm mà tới tự nhiên nói những lời sai lầm. Mặt sai lầm đó thì đổ trách chạy đây. Hiểu được như vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận. Người nhà có cái điều gì khó khăn, nói thẳng với trưởng ban hộ niệm là hay nhất. Đừng nói tới những người thành viên trong ban hộ niệm. Và yêu cầu những người mà thành viên trong ban hộ niệm không được quyền tự động đến khai thị cho người bệnh. Khi mà đi vào thành viên thì em này nói thẳng thắn chuyện đó. Tại vì chỉ cần một lần sơ ý là có thể làm tan hoang cái tâm đạo người ta. Mà tan hoang tâm đạo người ta thì nhất định không được vãng sanh. Mà làm sao cái tâm đạo người ta vững vàng, dẫu rằng hồi giờ người ta không tu, nhưng mà đến sau cùng rồi mà ta gìn giữ được tín hành nguyện trong cái giờ phút cuối cùng, người ta có thể vãng sanh. Ví dụ như vị đó, chỉ cần nương nối thì một ngày nữa thôi, trong cái tinh thần vững vàng như vậy, thì làm sao mà không được vãng sanh. Rất nhiều người chưa có một cái pháp danh nào cả, chưa có một cái công hạnh nào tu hành, nhưng mà tín hành nguyện người ta hội tụ đủ 10 niệm tất sanh, mà mình sẽ nói một lời làm tan hoang cái tâm đạo người ta. Chính mình đã đưa cái cơ hội vãng sanh của người ta mất đi, làm người ta đi vào con đường đọa lạc. Mong chư vị hiểu được như vậy phải nhớ. Nhất định là trong cái ban hộ niệm chúng ta, khi đi khai thị, người nào khai thị thì lo khai thị, còn người nào không có thị không được quyền khai thị. Hẳn nhiên là khi mà đi hộ niệm với nhau chúng ta hiểu hết trơn. Chúng ta chuẩn bị những người nào khai thị, chuẩn bị trước hết trơn. Thực sự như vậy. Trước cái huệ mạng người ta chúng ta không thể nào mà bừa bãi sơ ý được. Mong quý vị mới nhớ cho kỹ. Hãy đi hộ niệm đi, thành tâm đi. Tự nhiên có cái dịp mình không muốn khai thị, người ta cũng mời mình lên khai thị, hướng dẫn đàng hoàng. Nhưng mà khi mình thấy rằng là cái tư cách người này ít đi hộ niệm quá, người ta không dám mời, là sợ một lần sơ ý nào đó làm cho cái tâm đạo của người bệnh tiêu tan đi mà mất vãng sanh chứ không có gì cả. Chứ còn cái khai thị trước người bệnh, người ta đau khổ, người ta mệt mỗi cái danh, có vọng, có tiếng tâm gì đâu mà chúng ta phải lo dữ vậy. Không tốt, nhất định phải cẩn thận. Gia đình tích cực tham gia hộ niệm nhưng phải nhất mực tuân theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Đúng hay sai chứ vị? Nhất định, gia đình rất là quan trọng. Nhưng mà gia đình phải tuân theo cái sự hướng dẫn của ban hộ niệm mới tốt. Nhất định không được tuân theo sự hướng dẫn của một người khác. Dù là bất cứ người nào đã hộ niệm chấp nhận thì phải tuân theo sự hướng dẫn của cái ban hộ niệm thì người ta làm việc mới được. Còn mà không tuân theo thì kết quả có thể bị mất phần, rồi sau đó lại đổ dồn cho ban hộ niệm, không tốt. Mà xin nhớ với là ban hộ niệm người có cái trách nhiệm ta theo dõi từng chút người ta có cái sự hướng dẫn. Chứ không phải thấy một người nào là tu Phật giáo tới là cũng mình cũng hôi hết trơn. Coi chừng 10 người tu Phật giáo chỉ có nửa người biết hộ niệm mà thôi, còn 9 người rưỡi người ta không biết. Chứ không phải là cái bất cứ người nào cũng hỏi trơn, tại vì chỉ có những người biết về hộ niệm người ta mới có những cái sự hướng dẫn chính xác. Còn tất cả đều có thể người ta hướng dẫn sai, không đúng. Mong quý vị phải chú ý để mà cứu độ nhau, chứ không thì kẹt lắm đấy. Câu N, cẩn thận chăm sóc người bệnh nhưng không được tự ý thêm bớt hoặc cố tình thay đổi phương pháp hộ niệm, đúng không? Thực sự đấy, chăm sóc người bệnh rất là quan trọng. Thường thường cái quy luật là người hộ niệm không có trách nhiệm là chăm sóc người bệnh, nhưng mà khi thấy người bệnh mà khát nước cái đồ thì người ta cũng chăm nước cho, chẳng bao giờ mà người ta bỏ đâu. Thấy gia đình mà cho ăn cho uống không đúng như vậy, người ta cũng ý kiến cho. Nhưng mà cũng vấn đề chăm sóc chính vẫn là ở gia đình, thì chăm sóc nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tại vì chăm sóc người bệnh nó chiếm thời gian nhiều hơn là cái thời gian hộ niệm. Chỉ khi nào mà thực sự đã kiệt quệ rồi, thực sự đã đi ra cái chỗ mà chuẩn bị lâm chung rồi thì ban hộ niệm 24/24. Chứ còn trước đó người ta chia giờ ra, từ từ ta làm. Thì thường thường cái người hộ niệm, người ta theo dõi, thực ra người ta theo dõi dữ lắm. Từng chút cái sự biến chuyển của cái người bệnh và cái sự biến chuyển trong con cái cháu dít trong gia đình, người ta đều theo dõi hết. Thì người ta có những cái sự mà chỉ đạo rất là tốt. Mong gia đình phải chú ý là hãy cố gắng là hỏi cho kỹ bàn hộ niệm để người ta hướng dẫn cho. Thì chúng ta là người hộ niệm, xin như vậy cũng cố gắng là nên tham gia nhiều lần hộ niệm thì chúng ta phải học hỏi rất nhiều. Và chư vị có thể đem những cái cuộn video mà người ta vãng sanh cách nơi nghiên cứu lại. Mình nghiên cứu ra rồi mình thấy được cái sơ suất của ban hộ niệm. Những ban hộ niệm sau khi mà đi hộ niệm một thời gian rồi cứ nghĩ là đủ. Xin thưa chư vị, một ban hộ niệm nào mà nghĩ là đủ thì nhất định ban hộ niệm đó sẽ xuống dốc. Một người nào đó nghĩ rằng là khả năng hộ niệm tôi là đủ thì xin thưa chư vị, bắt đầu từ đó họ sẽ có sự sơ suất khi đi hộ niệm. Vì sơ suất của hộ niệm mà chính họ không hay. Vì chính họ không hay cho nên thường cái xác suất thành công nó giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống. Thực sự như vậy. Cho nên Ngài Ấn Tổ nói, khi mình tu hành mà mình nghĩ là đủ thì ngay từ lúc đó mình bị thối chuyển liền. Thối chuyển là tụt xuống. Cũng giống như mình leo lên cây mà nó tụt xuống tới cái quẹo đầu. Nó tụt xuống tới hố luôn đấy. Cho nên phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Đừng bao giờ nghĩ là đủ. Ở đây bây giờ nó có những hiện tượng quay video đồ đó. Chúng ta có thể quay và coi lại cái cung cách của mình, cái lời nói của mình, cái tâm tình của mình. Nếu mà một hộ niệm mà cứ trở ngại hoài như vậy thì chúng ta phải tự xét lại cái phương pháp hộ niệm của mình, coi chừng có sơ suất. Cho nên khi mà một người nói là tôi biết đủ rồi, tôi không còn nữa, nhất định người này để họ đi hộ niệm cho chư vị coi. Tại sao ban hộ niệm người ta thành công ao ao mà cái ban hộ niệm mình không có thành công? Là tại vì khi nghĩ rằng là đủ, tức là tâm thượng mạng xảy ra. Đã tâm thượng mạng xảy ra thì xin thưa thực với chư vị, một cái video quay vào không bao giờ quay được cái tâm thượng mạng của mình. Một cái lời nói mình đứng bên người bệnh mình nói bằng cái tâm thượng mạng không ai có thể bắt được. Rõ ràng cái lời nói khi mà ghi chép vào nó giống giống như vậy, nhưng mà cái tâm thượng mạng, cái tâm không có cung kính, không bao giờ có ảnh hưởng được cả. Hôm nay chúng ta đã nói rồi, chúng ta giải nạn được là nhờ chư thiên lâm hộ pháp gia trì. Không có một vị nào mà gia trì cho một người thượng mạng. Không có một oán thân trái chủ nào có thể cảm ứng, có thể chui lòng, có thể buông tha cái gọi là cái thù hằn khi một người nói với họ bằng cái tâm thượng mạng. Cho nên chư vị hiểu được là tại sao một ban hộ niệm nhiều ca mà không thành công. Tại sao một ban hộ niệm người ta nói không hay nhưng mà thành công rất nhiều. Chỉ vì tâm người ta cung kính, chỉ vì tâm người ta thành kính. Mong cho chư vị hiểu được như vậy mà biết được là cái sơ suất nó nằm chỗ nào. Cho nên những cái conference vừa rồi đây mình thấy chư vị tham gia vào và coi, mình học được những cái sự cung kính của người ta. Tại sao cái ông Hoàng Văn Nguyên mình chỉ còn nói từ những nó chuyển liền. Chư vị nhìn cái gia đình người ta coi, vô cùng cung kính, vô cùng thành tâm. Thật sự chính cái thành tâm này nó làm cho gia đình của họ cứu được một người. Chính cái sự thành tâm của một người có thể cứu nhau. Còn mà chúng ta sợ ý, cứ tưởng rằng là hộ niệm là như vậy là có gì đâu. Khi mà nói có gì đâu, tức là tâm thượng mạng xảy ra. Nhất định nói bằng cái lời trống rỗng, không có cái tâm. Tâm tâm tương ứng, nhớ cho kỹ cái điểm này. Chứ không phải lời nói tương ứng, mà tâm tâm tương ứng. Mong cho vị hiểu cho rõ. Câu ô, có thể giao hết tất cả mọi việc cho ban hộ niệm làm, đúng hay sai? Không bao giờ có cái chuyện này được. Vì gia đình hiểu lầm, cho nên cứ kêu ban hộ niệm tới là giao hết cho ban hộ niệm, hoàn toàn không phải. Mà rõ ràng có một sự cộng tác chặt chẽ giữa ban hộ niệm và thành viên trong gia đình thì cuộc hộ niệm mới chính xác. Cho nên trong cuốn sách này chúng ta nói phận sự của gia đình lo gia đình, phận sự của hộ niệm lo hộ niệm, phận sự của người trưởng ban lo phận sự của người trưởng ban, phận sự của thành viên lo phận sự của người thành viên, phận sự của người bệnh lo người bệnh. Đây là những điều mà nó giống như là cả một cái quá trình, có một cái chương trình từ A đến Z, không thể nào mà chúng ta sơ suất. Vì không sơ suất như vậy chúng ta mới cứu được người. Mong chư vị ráng cố gắng. Sức mạnh của niệm Phật đường là hộ niệm. Xin chư vị càng vững hộ niệm thì chư vị mới thành công. Ở đây mà không vững hộ niệm coi như chúng ta không biết đường nào gọi là sở trường để mà giúp nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian biên giới. sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.